Chương 4.
Thanh đợi mãi thư quan không được và tìm không ra quan ở đâu, lòng hết sức thất vọng. Thanh buồn cũng không muốn đến Ngọc, người bạn duy nhất của đời nàng nữa. Thanh sống những ngày lo ngại, âu sầu, không còn thiết gì nữa. Hễ ông Phán đi làm thì Thanh ngồi mai hoặc theo bên mẹ, bàn tính với mẹ. Nhưng bây giờ không nhận được thư quan nữa, Thanh còn tính gì? Một hôm, mẹ Thanh nói với Thanh. Lúc này coi bộ ba đã biết ăn năn nên để cho mẹ con ta yên ổn nhiều. Ba nói với mẹ chủ nhật này ba sẽ tiếp ông Phán Tiệp, người muốn cưới con làm vợ. Thanh sửng sốt.
Đã nhiều nơi xứng đáng đi hỏi con, ba nhất định không gả. Này còn dẫn ai đến làm gì nữa? Mẹ thử nghĩ, đau đớn cho con không? Con á, nào phải là đứa con gái hư hèn, thế mà giờ đây chỉ có một phương cách độc nhất đưa đời con ra khỏi cảnh khó xử này là đi lấy chồng. Nghĩ đến cảnh đi lấy chồng để thoát ly gia đình thật là một sự bất đắc dĩ. Người ta tìm lấy sự tự do hay thoát ly gia đình bằng cách tự lập, có một nghề nghiệp, còn con thì luẩn quẩn với những ý nghĩ mục nát, còn đâm ra ngán cho con, mẹ ạ. Trong những lúc này con cảm thấy việc có nghề nghiệp cần thiết cho người đàn bà thật. Nhưng vì không có nghề nghiệp mà biết bao phụ nữ phải lâm cảnh trụy lạc, bán thân nuôi miệng, biết bao người đàn bà phải ép mình trong dòng phục tùng nô lệ để mưu cầu một chút yên ổn cho mình, cho con. Thanh càng nói càng phẫn nộ, đôi mắt Thanh long lanh và đôi má Thanh ửng đỏ. Bà Phán khuyên. Thôi, mẹ con ta nên nhẫn nhục là hơn con ạ. Con có nói gì đi nữa thì chỉ thêm tổn thương tình thân giữa ba và mẹ mà thôi. Đã ráng được mấy năm nay, con nên ráng thêm ít lâu nữa. Nhẫn nhục cũng 5-7 cách nhẫn nhục. Người đàn bà ngày xưa nhẫn nhục làm ăn để lo cho chồng ăn học, để giữ gìn hạnh phúc cho gia đình nhà chồng. Tuy sự nhẫn nhục ấy đôi khi cũng khổ tâm nhọc xác, nhưng nó còn có một ý nghĩa là phục tùng cho một lẽ phải, có ý nghĩa là vì bổn phận. Người đàn bà gặp cảnh chồng bệnh hoạn phải buông gánh bán bưng nuôi chồng. Người chồng vì bệnh hoạn tánh tình cao có, dằn thuốc đi nữa, người đàn bà cũng không vì thế mà nản lòng. Vì bên sự nhịn nhục này có cả một sự hy sinh cao cả. Chứ nhẫn nhục trước một người chồng cờ bạc, rượu chè, ích kỷ, nhẫn nhục phục tùng một người đàn ông vì mình ra khỏi tay họ sẽ không có kế mưu sinh thì sự nhẫn nhục này thật là hèn hạ quá, mẹ ạ. Bà Phán ôm mặt khóc nức nở. Bây giờ con nhục mạ mẹ phải không Thanh? Cảnh đã lỡ rồi, sao con cứ đai nghiến mẹ mãi vậy? Thanh ôm mẹ khóc òa. Mẹ tha tội bất hiếu cho con đã làm đau lòng mẹ, nhưng thưa mẹ, con uất ức quá. Từ ngày nhận được thư quan, con thấy đời con hé mở một vài tia hy vọng, nhưng chưa gì con đã thất vọng. Con không hiểu tại sao quan viết cho con một bức thư tha thiết như thế rồi bỗng bạc tin. Quan lại bí mật dọn nhà đi thật lạ lùng. Hay là ông Phán đã lượm bức thư tìm đến quan, nói xấu con hay hăm dọa quan, không cho quan tiến hành sự sắp đặt ổn thỏa đem mẹ con ta về. Bà Phán nói, ba con không bằng lòng gả con cho quan thì con khó mà lấy quan được. Con đừng nghĩ đến quan nữa, vô ích. Đợi chủ nhật này ông Phán Tiệp đến đây, coi ba định liệu ra sao. Thanh bực tức nói, con thưa thật với mẹ, con không còn một chút lòng tin với ông Phán. Ông ta trù tính gì là cũng cố xô đẩy con vào hố sâu mà thôi. Nhưng biết chỉ có đi lấy chồng mới thoát được khỏi nhà ông Phán thì con đi lấy chồng vậy, không còn sự lựa chọn nào khác. Bà Phán lắc đầu, trong lúc ấy Thanh suy nghĩ. Sau cái hôm định chiếm đoạt ta, ông ấy đã thay đổi thái độ, không còn phá rối ta nữa. Ta được yên ổn cũng đỡ, nếu không lại có sự phân lìa giữa ta và mẹ. Ta nhất định nếu ông ấy còn tái phạm một lần nữa là ta bỏ nhà ra đi, đến đâu thì đến. Ông Phán từ ngày giở trò sàm sỡ với Thanh mà không được, muốn tránh tai tiếng, ông không dám trở lại lối cũ nữa. Vả lại bà Phán cứ theo giữ ông từng chập, mà Thanh thì tránh ông như tránh tà, ông cũng hơi ăn năn. Huống chi bà Phán cũng còn trẻ trung, sức khỏe dồi dào, bà lại được cái khéo chiều chuộng ông. Ông đành dẹp những ý nghĩ xấu xa có thể thương tổn đến đức hạnh của con người, dù sao cũng mang tiếng là cha. Nhưng dẹp những ý nghĩ xấu xa thì được, mà để cho Thanh lọt vào tay một thanh niên xứng đáng, ông lại ganh ghét. Tâm lý của ông là vậy, ông muốn phá nát hạnh phúc đời Thanh, không cho Thanh gặp một người chồng có tài, có sắc. Ông nhất định gả Thanh cho một người già hơn Thanh, xấu về dung mạo, và nếu được, xấu luôn về nết, để Thanh phải điêu đứng, ông mới hả dạ. Ông nghĩ ngay đến ông Phán Tiệp, người làm việc cùng sở. Ông Phán Tiệp năm nay gần 40 tuổi, mặt rỗ qua mè, người thấp bé. Ông Phán Tiệp một lần quá vợ, một lần vợ bỏ trốn và đã ở một mình gần 6-7 năm nay, không nghĩ gì đến việc cưới vợ nữa. Ông Phán Tiệp người đã xấu mà trên mặt không bao giờ có một chút tươi vui. Ông ta luôn như có việc đau buồn khó nghĩ. Các bạn cùng sở thường cười ông là kẻ sợ đàn bà, là người thất chí. Ông cũng không có bè bạn, không đi chơi đâu ngoài hai buổi đến sở làm việc. Về gia đình ông Phán Tiệp, ít người hiểu rõ vì quê ông ở tận dưới Bạc Liêu. Ông xin đổi lên Sài Gòn chỉ mới cách nay 3 tháng. Ông Phán Kinh giờ biết được tình cảnh lẻ loi của ông Phán Tiệp, liền lân la trò chuyện và tỏ ý muốn gả con gái cho ông ta. Ban đầu, Phán Tiệp nhất định từ chối. Tôi không muốn cưới vợ nữa vì tôi đã đau khổ 2 lần rồi. Lần thứ nhất vợ tôi chết, lần thứ nhì vợ tôi bỏ đi. Ông Phán Kinh cứ nói về tánh nết của Thanh, khen Thanh đức hạnh và mời ông Phán Tiệp đến nhà chơi để thấy mặt Thanh. Bị mời mọc mãi, Phán Tiệp phải buộc lòng đến nhà ông Phán Kinh vào ngày Chủ nhật. Ông Phán và bà Phán tiếp đãi Phán Tiệp hết sức là tử tế, nhưng bà Phán không khỏi thất vọng vì Phán Tiệp vừa già vừa xấu, không xứng đáng với Thanh, đẹp đẽ, trẻ trung. Ông Phán Kinh gọi Thanh ra chào và giới thiệu Thanh với ông Phán Tiệp. Thanh ngồi nhìn ông Phán Tiệp không chớp mắt và Thanh nghĩ ngay đến việc ông Phán Kinh muốn trả thù nàng. Thanh rùng mình, vội vã đứng lên vào phòng. Tuần nào đến ngày Chủ nhật, ông Phán Kinh cũng mời Phán Tiệp đến dùng cơm. Trong những bữa cơm ấy, ông Phán khoe khang về tài nội trợ và tánh nết hiền lành của Thanh. Đứng trước một người con gái vừa đẹp vừa hiền, Phán Tiệp làm sao đủ can đảm từ chối. Nhưng Phán Tiệp tuy mặt mày xấu xí mà lòng dạ không đến nỗi như bề ngoài. Nhiều lúc ngồi một mình, Phán Tiệp lấy gương ra soi và thất vọng nghĩ. Không, không thể được. Ta xấu, ta già. Cưới cô Thanh để làm hại cả cuộc đời của cô, ta nỡ lòng nào? Ta phải mạnh dạn khước từ lời đề nghị của ông Phán Kinh mới được. Nhưng rồi Phán Tiệp lại nghĩ, ở đời có hạng đàn bà háo sắc, nhưng cũng có hạng đàn bà biết lựa chồng qua đức hạnh tánh tình. Có lẽ Thanh thuộc vào hàng thứ nhì. Chứ sao đối với ta, Thanh không hề tỏ ý khinh bỉ. Thanh có một thái độ lạnh lùng mà không có ý khinh ghét ta, là nghĩa làm sao? 2 tháng sau, Phán Tiệp cậy mai mối đến hỏi Thanh. Ông Phán bàn với bà Phán nên gả Thanh cho Phán Tiệp thì bà Phán nói. Biết con Thanh có chịu không? Phán Tiệp hơi già mà lại xấu nữa. Con gái đời bây giờ khó lắm. Để tôi hỏi lại nó. Ông Phán Kinh cười. Bà chiều con quá. Thì bà gọi nó ra đây cho tôi hỏi thử nó xem. Bà Phán gọi Thanh ra. Ông Phán ôm tồn hỏi. Đã 2 tháng nay, Phán Tiệp lui tới nhà ta. Chắc con cũng đã biết về tánh tình Phán Tiệp đôi chút. Phán Tiệp tuy xấu mặt nhưng rất tốt. Vả lại anh ta khổ tâm vì 2 lần, nhân duyên gian dở. Nay thấy con hiền lành, nết na, anh ta có ý muốn cưới con để tìm hạnh phúc. Con có thể nhận lời không? Bà Phán tin chắc thế nào Thanh cũng từ chối. Nhưng không, Thanh dung đáp. Ba đã biết nhiều về tánh tình của ông Phán Tiệp, nên ba mới mời về nhà. Ba đã có ý tác thành cho con xin vâng lời và cảm ơn ba đã vì con mà chọn rể hiền. Thật, quả là sức tưởng tượng của ông bà Phán. Thế là lễ hỏi của Thanh đã làm xong và Phán Tiệp về nhà thưa với cha mẹ về việc chàng sắp cưới vợ. Ngày cưới định đến tháng sau, ông Phán Kinh đòi nữ trang quần áo, đòi gì Phán Tiệp cũng nhận lời và sắm đủ. Thanh không hề tỏ vẻ buồn rầu hay vui mừng, Thanh có một thái độ gần như lạnh lùng đối với một việc quan trọng quyết định cuộc đời nàng. Thanh đem việc Phán Tiệp đi cưới mình kể cho bà Tú và Ngọc nghe. Ngọc ôm Thanh khóc. Sao Thanh đủ can đảm nhận lời vậy? Ngọc sợ Thanh sẽ điên vì cảnh quan trái này quá.
Thanh đáp, đó là cách duy nhất đưa Thanh ra khỏi nhà ông ta và tìm lấy cuộc sống tự do, Ngọc ạ.
Bà Tú thương hại Thanh. Nhưng mà các con ạ, có nhiều người đàn bà lựa chồng như thế này. Một là lấy một bậc anh hùng hay vĩ nhân để ta thờ phụng cho đáng công. Lấy chồng cho đáng tấm chồng, bỏ công trang điểm, má hồng, răng đen. Hai là lấy một người chồng thật sút kém về tướng mạo, có thể ngu ngốc cũng được, để họ tôn thờ ta.
Các con không nghe người ta hát đó sao?
Củi mục dễ đun, chồng khờ dễ khiến, củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài.
Thanh nói, cháu không có tư tưởng hay ho như bác nói đó, song cháu nhận lời của Phán Tiệp là vì cháu nghĩ thế này. Phán Tiệp đã lớn tuổi là xấu xí, thì đối với một người vợ trẻ đẹp như cháu, cháu có thể cảm hóa chàng và biết chừng đâu Phán Tiệp sẽ chiều chuộng cháu.
Bà Tú nói, cháu nghĩ được như thế thì cháu đỡ khổ đôi phần. Bác cầu mong sao cháu gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc tình duyên này.
Thanh ra về thấy lòng do chút buồn phiền và Thanh lẩm bẩm câu nói của bà Tú.
Một là lấy một bậc dĩ nhân hay anh hùng để thờ phụng cho đáng. Hai là lấy một người chồng thật sút kém, thật ngu ngốc để họ tôn thờ mình. Thật là cả một triết lý.
Thanh lại nhớ những lời khuyên của bà Tú. Một hôm Thanh than thở khóc lóc với bà về cảnh ngộ của mình.
Người ta bảo đàn bà hay khóc, sự thật nước mắt không giải quyết được vấn đề gì con ạ. Súng đạn, bom lửa còn chưa lay động dọa nạt được ai nữa là nước mắt. Khóc là hèn, đừng khóc làm gì, cứ bình tĩnh giải quyết, gỡ rối lần lần mọi việc.
Có người bảo khóc để trút bớt sự buồn rầu, nước mắt sẽ làm dơi bớt lòng đau khổ. Nhưng những người đàn bà cứ khóc mãi thì có bớt đau khổ không? Trái lại, đàn ông họ có khóc đâu, thế mà họ lại ít đau khổ hơn mình đấy.
Nước mắt làm ta ủy mị, nước mắt làm ta mất cả bình tĩnh sáng suốt. Đừng khóc cho Thanh nhé, nước mắt nên để dành để khóc cho việc đáng khóc. Khóc cha, khóc mẹ, khóc nước mất nhà tan, khóc cảnh sống còn của dân tộc. Khóc như thế mới đáng khóc.
Thái độ bình tĩnh của Thanh ban đầu làm ông Phán Kinh ngạc nhiên, nhưng sau cùng ông lại bực tức. Ông sở dĩ chủ trương việc hôn nhân này là để thỏa mãn ác ý của ông, để trả thù Thanh. Vì thế ông muốn thấy Thanh khóc lóc, buồn rầu, uất hận, hoặc gian xin ông cho thỏa lòng độc ác của ông. Nhưng trái lại, Thanh không khóc, không gian xin, không tỏ ra một chút phản đối nào. Như thế ông làm sao hiểu được? Như thế còn gì là trả thù? Ông toan lấy lại lời hứa, không gả Thanh cho Phán Tiệp nữa. Nhưng sau nhiều đêm nghĩ kỹ, ông không đủ can đảm làm việc ấy vì ông sợ các bạn đồng nghiệp cười ông sợ mang tiếng là kẻ lật lọng.
Rồi cũng tới ngày hai vợ chồng ông Hương Cả Quý, cha mẹ Phán Tiệp từ Bạc Liêu lên với Lựu, cô con gái út đem theo đủ đồ sính lễ. Ông Hương Cả Quý đã ngoài 60 tuổi, người chất phác, ít nói, ăn mặc rất tầm thường, mới trông không ai biết đó là một vị điền chủ vào hàng giàu. Còn bà Hương Cả Quý thì thật là một người đàn bà thủ đoạn. Bà nói răng rãng, miệng nhai trầu lép nhép, cặp mắt còn sắc sảo tuy đã hơn 50 tuổi, khi nói thì hai hàm răng khích rịch. Người bà đẩy đà, da mặt hồng hào, trái hẳn với ông chồng gầy đét như bộ xương khô. Bà thêm bớt từng đồng trong lúc xin nộp tiền treo tiền cưới, khiến bà Phán bực mình hết sức. Bà đeo hộp xoàn chói lọi cả tai cả cổ, mỗi khi nói bà xòe 10 ngón tay mà hết 6 ngón nặng trĩu cà rá. Cô Lựu con bà thì không hiểu có đức hay không, chứ về sắc thì hoàn toàn kém sút. Mang tiếng là phái đẹp mà cô Lựu không đẹp. Cặp mắt cô trắng giả, đôi môi dày và thâm, người to lớn dình dàng, nước da đen và giọng nói thì sang sảng. Cách ăn mặc của cô lại quá quê mùa, trông cứ như một cô gái miên. Bà Hương Cả Quý tỏ ý muốn xem mặt Thanh, bà Phán liền gọi Thanh ra. Trước sắc đẹp của Thanh, bà Hương Cả hơi ngạc nhiên, không hiểu sao Thanh lại có thể ưng con bà. Bà liền có ý nghĩ Thanh đã hư hỏng sao đó nên cha mẹ ép gả cho con bà. Bà nhìn Thanh và nói với vợ chồng ông Phán.
Người ta nói người con gái có sắc, tất là không có đức. Nhưng tôi tin con dâu tôi đây không thuộc vào hạng con gái người ta nói đó.
Thanh nhìn bà Hương Cả Quý cố giấu vẻ khó chịu, rồi Thanh nhìn Lựu, có ý nghĩ bà Hương Cả nói như thế chắc hẳn cô Lựu con bà có đức nhiều lắm.
Bà Hương Cả Quý như hiểu được ý nghĩ của Thanh, bà vừa cười vừa nói. Con gái tôi tuy không đẹp nhưng nhờ đó mà tánh tình khá lắm, đức hạnh chưa chắc ai qua được nó. Thanh nghĩ, rồi đây ta phải sống chung với những người này thì còn gì chán bằng. Cha chồng, mẹ chồng, em chồng, toàn những người xa lạ, tánh tình như thế đó. Bà Hương Cả Quý hỏi Thanh, liệu về ruộng ở có nổi không con? Thanh ung dung thưa, con chưa ở ruộng bao giờ nên chưa thể trả lời mẹ được, con sẽ cố gắng. Tiếng mẹ, Thanh nó nho nhỏ nhưng cũng đủ để bà Hương Cả nghe. Bà tỏ ý bằng lòng. Thì về ở thử rồi biết được không? Bà lại hỏi, có sợ muỗi và đĩa Bạc Liêu không? Thanh đáp, dạ muỗi thì có mùng, còn đĩa thì không có gì đáng sợ. Nhưng công việc đồng áng chắc là con không thạo. Bà Hương Cả Quý cười đắc ý, rồi phải thạo con ạ. Ông Phán Kinh cũng cười vì ông biết thế nào rồi Thanh cũng phải khổ với bà già cai nghiệt này. Lụ nhìn Thanh không chớp mắt, bỗng thấy trong lòng nổi lên một sự ganh ghét. Sao Thanh lại đẹp hơn Lụ? Sao Thanh lại có làn da trắng nuột và đôi môi đỏ hồng như thế? Tóc Thanh lại đen lánh, dịu mềm, bóng mượt, xõa trên bờ vai. Rồi bà Hương Cả Quý ra về sau khi đã định ngày cưới. Đám cưới của Thanh rất giản dị, nhà trai chỉ lên có 6 người trong chiếc xe nhà, nhà gái đưa dâu xuống cũng đủ 6 người trên một chiếc xe đò nhỏ. Thanh bước ra khỏi nhà ông Phán, đi theo đoàn người để từ đây sống một trong gia đình mới lạ. Thanh thấy ngậm ngùi một niềm tiếc thương khó tả. Từ đây chim non lìa mẹ, từ đây Thanh lìa bà Phán. Con chim non khi đủ lông đủ cánh rời tổ tung bay dưới nền trời cao rộng, hưởng cảnh sung sướng tự do, thì con chim mẹ nhìn theo con với bao nhiêu lo ngại phập phồng. Thanh lìa khỏi mẹ, lìa một cách bất đắc dĩ, nhưng lòng Thanh cũng không khác nào con chim con vừa đủ lông cánh. Trời cao lồng lộng, cây cỏ xanh tươi, cái bề ngoài tự do tuy có nhiều quyến rũ nhưng mà lòng chim con sao khỏi rụt rè. Thoát ly gia đình, ông Phán để dấn chân vào một gia đình khác mà chưa hề biết lề lối của gia đình ấy. Thanh thấy có khác nào như con chim con đứng trên cành cây nhìn bầu trời mênh mông bát ngát. Lòng Thanh se lại khi Thanh tiễn mẹ ra về. Bà Phán khóc như mưa, lệ mờ cả mắt. Ông Phán phải dìu bà ra xe. Thanh bước vào phòng dọn riêng cho nàng, cặp gối thêu nằm bên nhau trên cái giường gỗ trải chiếc chiếu hoa không nệm, cái mùng mới trắng nuột và cái mền màu hồng nhạt treo vào gian phòng buồn tẻ ấy vài nét tươi trẻ. Không một lọ hoa, không một tấm màn cửa, cũng không một bức ảnh trên vách. Cái bàn không khăn bàn phơi mặt gỗ đã cũ, hai cánh tủ bỏ ngỏ không khóa ý là để đợi Thanh xếp áo quần vào đó, một cây đèn dầu để giữa bàn. Thanh lắc đầu. Đó, gian phòng cô dâu mới đó. Và tự nhiên cuốn họng Thanh thấy như bị siết chặt. Hai hàng lệ trào ra mi mắt, Thanh ôm mặt ngã nhào xuống cặp gối thêu, nước mắt của cô dâu đã làm quen ố cặp gối tân hôn. Thanh cảm thấy một sự đau đớn thấm thía đi lần vào xương tủy nàng, Thanh đi tìm cái tự do trong sự ràng buộc, hẳn sẽ khắc nghiệt hơn này, oái âm chưa? Thanh thở dài. Gian phòng cô dâu mà không một cành hoa, gian phòng cô dâu mà không khác nào gian phòng của một tu sĩ. Thanh nhớ lại ngày Thanh đi dự tiệc cưới của Hồng bạn Thanh, đi phụ dâu, Thanh đã nhìn thấy gian phòng tân hôn ở nhà chồng Hồng. Một gian phòng lộng lẫy, màu nước vôi hồng nhạt có vẻ qua, trên tường có treo những tấm ảnh mỹ nhân, phong cảnh đẹp, đầy mỹ thuật. Những tấm màn tuyên màu hồng thêu và rút bèo treo ở cửa lớn và cửa sổ. Một cái bàn nhỏ cho hai người ngồi, trải một cái khăn thêu màu hồng, trên bàn là một bình hoa hồng khoe hương sắc. Bên cạnh cái tủ kiểu mới có tấm kiếng lớn bóng lộn là một cái giường gỗ trải nệm. Trên giường có một cặp gối thêu vuông, một cặp gối dài, một cái chăn cưới toàn màu hồng. Cái mùng bằng tuyên buông xõa từ trên xuống, dán hai bên với cặp móc mùng cũng màu hồng. Gian phòng cưới ấy còn phảng phất trong trí nhớ của Thanh và gian phòng cưới trước mắt bây giờ đang mỉa mai Thanh. Thanh tủi thân ôm chiếc gối vào mặt khóc thút thít. Có tiếng dài nhẹ nhẹ ngừng trước cửa phòng, Thanh không buồn, ngó lại. Tiếng dài lẹp kẹp đi đến bên giường và một bàn tay đặt nhẹ lên mái tóc Thanh. Thanh hất cái gối ra, ngồi dậy và thấy Tiệp đang đứng ngay trước mắt nàng. Tiệp hỏi nho nhỏ. Em nhớ nhà à? Thôi, em hãy lau nước mắt, ra nhà ngoài dọn dẹp với em Lựu, kẻo mẹ phiền em ạ. Mẹ khó lắm. Nói xong, Tiệp đi ra. Thanh nhìn theo Tiệp lắc đầu. Thanh vội lau nước mắt, sửa lại mái tóc và bước ra ngoài rất bỡ ngỡ. Bà Hương Cả ở dưới bếp đi lên gặp Thanh liền nói:
Tưởng con không xuống, mẹ lên gọi con đây. Xuống dọn dẹp với em Lựu, khách về cả rồi. Tối tha hồ mà nghỉ con ạ.
Ở nhà dưới, bà con bên nhà chồng nhìn Thanh với cặp mắt tò mò, khiến Thanh bỗng ngượng nghịu lạ. Thanh thấy mọi việc đều khác hẳn với nhà nàng và không biết nên làm việc gì. Lựu nhìn Thanh và cười khẩy:
Thật chị Phán bỡ ngỡ như gái về nhà chồng ấy. Chị lau chồng chén đĩa này để sắp vào tủ, khéo tay chị nha, không lại xui lắm đó.
Một cô gái khác nói:
Thì đám cưới đầu của anh Tiệp cũng chỉ vì chị Tiệp vô ý làm bể cái đĩa mà anh Tiệp quá vợ đó. Rồi đến đám cưới sau thì lại vì anh Tiệp lỡ tay đánh vỡ chiếc ly mà vợ bỏ trốn mất, phải không các chị?
Một bà lão lớn tuổi nói:
Đám cưới phải cẩn thận, đời bây giờ người ta không tin dị đoan, nhưng sự thật có kiêng có lành các cháu ạ. À, đám cưới con Minh, con bà xã Phát trong lúc nấu nướng khử dầu vô ý làm sao mà dầu cháy phật lên. Sau hai vợ chồng vừa cất xong nhà mới là bị cháy rụi. Còn đám cưới thằng Tửu, lúc giả dò chả, cây chài tự nhiên gãy làm đôi. Sau vợ chồng thằng Tửu chỉ ăn ở với nhau có 5 tháng là thằng Tửu chết. Đó, ai bảo những điềm xấu ấy là không đáng sợ.
Thanh đứng lau ly và chén chăm chú nghe bà con nói chuyện. Thanh cầm từng cái chén cái ly hết sức cẩn thận, nhưng ai rửa ly rửa bát dối quá còn dính đầy dầu mỡ. Ở nhà Thanh mà chị bếp rửa thế này thì thế nào mẹ Thanh cũng rầy la ngay, nhưng Thanh cứ lặng lẽ lau không hề nói gì cả. Một người hỏi Thanh:
Cô năm nay bao nhiêu tuổi cô Phán?
Thanh đáp:
Dạ đúng 20 tuổi ạ.
Người khác nói: Chà còn trẻ quá.
Cậu Phán bao nhiêu tuổi rồi chị Hương Cả?
Bà Hương Cả ngồi xỉa thuốc trên bụng ngựa nói:
Thằng Tiệp á, 36 tuổi, hai vợ chồng tuổi hạp lắm.
Lựu ở nhà trên bưng hai quả bánh xuống, thấy Thanh lau ly chén chưa xong liền nói:
Chà, lau gì mà kỹ dữ vậy, còn cách trăm công ngàn việc.
Nói xong, Lựu để mạnh quả bánh xuống và ngoeo ngoẩy đi lên nhà trên. Thanh không hề ngước mặt lên. Rồi mọi người ra về, trong nhà bếp chỉ còn Thanh và Lựu, bà Hương Cả lên nhà trên. Lựu nói:
Gớm, mới đó mà trời sắp tối rồi, lại cơm tối bây giờ.
Thanh cứ để Lựu chỉ vẽ công việc không nói năng gì cả. Lựu bảo gì Thanh làm nấy, mặc cho những câu nói mỉa mai, soi mói của Lựu. Bữa cơm tối xong, dọn dẹp đâu vào đấy, bà Hương Cả gọi Thanh lên nhà trên, chỉ cho Thanh một cái ghế, bảo ngồi xuống rồi nói:
Chồng con làm việc ở Sài Gòn nên mới gặp con. Duyên nợ tại trời, nó ưng con nên mẹ cũng vì chiều con trai mà cưới con cho nó. Chứ sự thật với cảnh nhà cửa này, mẹ cần cưới một con dâu thạo việc đồng áng. Con Lựu nay mai cũng phải đi lấy chồng, ai mà giúp mẹ. Nay đã về đây, con hãy ráng học ăn học làm, đừng ý y như hồi ở Sài Gòn mà việc nhà mẹ bị bê trễ. Mẹ nói ít con hiểu nhiều, con phải sửa đổi từ cách nói năng đến cách ăn mặc. Ăn mặc theo hàng tỉnh ở đây người ta cười, nói năng văng qua quá người ta cũng không hiểu. Ít nói thì người ta bảo làm phách, nói nhiều người ta bảo khoe khoang. Chồng con chỉ được phép nghỉ một tuần rồi phải lên Sài Gòn, lâu lâu nó về thăm mẹ, vợ chồng phải đứng đắn, đừng giỡn cợt. Cha con đây tuy giàu có nhưng kiêm chỉ lắm, con tiện tặng đừng để cha con la rầy. Chỉ có đồ hư hỏng mới không ở được vừa lòng cha mẹ chồng. Chứ con có học, thông minh, vài ba ngày là con thạo việc ngay. Thôi, con đi nghỉ đi.
Thanh đứng lên đi vào phòng, trong ánh sáng của ngọn đèn dầu, Thanh ngồi trên ghế, tay chống vào má, thở dài. Thế ra, Tiệp cưới Thanh rồi đem về làm dâu, Thanh đâu có ngờ như thế. Thanh cứ tưởng Tiệp cưới Thanh và hai người sẽ ở Sài Gòn. Thanh đang suy nghĩ, cặp mắt mở to nhìn ngọn đèn thì Tiệp bước vào, Thanh vẫn ngồi y, không nhúc nhích. Tiệp kéo một cái ghế đối diện với ghế Thanh và ngồi xuống lấy thuốc ra châm hút. Vì phà dài hơi thuốc lấy giọng, Tiệp nói với Thanh. Em buồn lắm phải không? Hay em thất vọng? Thanh nói. Sao trước khi cưới em, anh thưa với ba má em là anh để em ở trên Sài Gòn với anh?
Tay chỉ ra nhà ngoài, Tiệp nói.
Em nói nhỏ nhỏ, kẻo mẹ nghe, mẹ khó lắm. Để vài tháng nữa anh sẽ thưa với mẹ sau. Bây giờ em chịu phiền ở đây tạm vài tháng cho quen với gia đình anh em ạ. Anh biết em sẽ buồn, nhưng em thương anh, em ráng đôi chút.
Thanh nói. Anh Tiệp, hôm nay anh cho phép em nói hết tình cảnh của em, để anh hiểu rõ lòng em anh nhé. Em không phải là người tự phụ, nhưng nhìn vào gương em cũng biết là em trẻ và đẹp, chứ không đến nỗi xấu xa gì. Thế mà lại nhận lời làm vợ anh, một người lớn tuổi đã có hai đời vợ. Như thế chắc có đôi ẩn tình gì, phải không anh Tiệp? Em là một thiếu nữ còn trinh trắng, không hư hỏng, có học chút ít nhưng lại gặp cảnh gia đình quá xấu xa. Ông Phán Kinh không phải là cha ruột của em. Mẹ em quá, sau này mới chấp lại tơ duyên với ông ấy. Mẹ em sở dĩ phải bước thêm bước nữa là muốn dựa vào ông Phán Kinh và muốn cho em ăn học đến nơi đến chốn. Sau này, có nghề nghiệp, tự sống khỏi phiền lụy đến ai. Nhưng nào ngờ, ông Phán thấy em mỗi ngày mỗi lớn lại có sắc đẹp, ông liền có ý không tốt. Ông không cho em đi học nữa, em chỉ còn một năm là ra trường mà phải ở nhà. Rồi một hôm ông toan ép em làm việc tồi bại, em chống cự mạnh mẽ, ông ta mới buông tha em. Nhưng không động đến người em được, ông lại có cách khác để hại em. Ai còn trai trẻ có chút ít địa vị đi hỏi em, ông nhất định không gả. Ông cố xô em vào một cái bể khổ để ông vừa lòng. Thế rồi ông ta năn nỉ anh đến nhà và gả em cho anh. Em nhận lời làm vợ anh chỉ vì đó là hy vọng duy nhất của em để thoát ra khỏi tay ông Phán. Vì thế em không cần biết gia đình anh, tánh tình anh, chưa có một tí gì gọi là yêu anh, em vẫn vui lòng làm vợ anh. Anh Tiệp, tình anh tha lỗi cho em về chuyện em chưa yêu anh, nhưng sự thật như thế, em không dám nói dối anh. Anh nên thương hại cho cảnh em, ráng đem em lên Sài Gòn, em nguyện làm tròn bổn phận một người vợ hiền. Tiệp ngồi nghe Thanh nói hết sức cảm động. Sau vài phút suy nghĩ, Tiệp nói, em đã thành thật với anh xin cảm ơn em. Và anh cũng xin nói qua về đời của anh, về gia đình của anh cho em rõ. Cha mẹ anh rất giàu, nhưng cha anh keo kiệt lắm, suốt đời không dám ăn xài. Mẹ anh trái lại là tay xài tiền, nhưng cha anh lại sợ mẹ anh nên không dám trái ý mẹ anh bao giờ. Anh chỉ có hai anh em, anh và Lụ. Lụ năm nay 30 tuổi rồi mà vẫn chưa có chồng. Vì em thấy đó, nó vừa xấu lại vừa ác. Vì vậy nhà anh giàu mà không ai dám làm rể. Năm anh 22 tuổi được bổ đi làm việc và cha mẹ anh cưới cô Bình, con gái ông Chánh Nam cho anh. Bình rất hiền lành, con gái nhà giàu mà không hề kiêu căng, phách lối. Bình rất giỏi giang, mọi việc nhà đều do tay Bình đảm đang. Thế mà mẹ anh vẫn không vừa ý. Mẹ anh cai nghiệt đã đành, Lựu cũng độc ác không kém đối với chị dâu. Bình có thai, đau ốm làm lụng không được liền bị mẹ anh và Lựu bạc đãi. Lúc bấy giờ anh bận đi làm ở tỉnh Long Xuyên, có hay biết gì việc nhà đâu. Hai ba lần Bình xin về nhà cha mẹ để được săn sóc thuốc thang, nhưng mẹ anh nhất định không cho Bình về. Đã có thai, không thuốc thang tẩm bổ lại làm lụng quá nhiều, Bình gầy sút hẳn đi. Thỉnh thoảng về thăm thấy Bình mất sức, anh rất lo. Anh giấu mẹ mua về cho Bình vài hộp thuốc bổ. Bình thiệt thà để những hộp thuốc ấy ngay trên cái bàn trong phòng. Lụ trông thấy liền mét với mẹ anh. Thôi thì mẹ anh chửi mắng Bình không tiếc lời, rồi đập bể mấy chai thuốc không cho Bình uống. Mẹ anh lại còn chửi mắng anh thậm tệ. Đồ con bất hiếu, mẹ nó không biết lo, chỉ lo cho vợ. Bình gần sinh, nhắn cha mẹ qua xin phép cho Bình về bên ấy sinh, theo tục lệ dân mình thì con sẽ về nhà mẹ. Nhưng khi ông bà Chánh Nam xin cho Bình về, mẹ anh nhất định giữ lại, bảo là mẹ anh chỉ có một con dâu yêu quý lắm, không thể để đi như thế được. Rồi Bình sinh được một đứa con trai. Bình vì yếu sức lại không ai săn sóc trong lúc sinh sản nên bỏ mình. Đứa con của anh vì thiếu sữa cũng chết luôn. Anh được tin vợ chết vì bệnh hậu sản, con chết vì thiếu sữa, thiếu sự trông nom săn sóc. Anh buồn rầu không muốn về nhà nữa.
Sao các bạn khuyên nhủ lắm, anh mới về. Anh xa nhà cả năm, mẹ anh viết thư gọi về, anh cũng không về. Mẹ anh phải lên tận nhà trọ của anh, bắt anh phải về cưới vợ. Vì thế anh buồn, mẹ anh lại tưởng anh nhớ vợ. Sự thật, anh buồn vì ăn năn đã để Bình chết một cách đau đớn, nhiều hơn là buồn vì nhớ Bình. Anh phải về cưới vợ. Lần này anh cưới vợ chỉ để khỏi trái ý mẹ anh và để cho mẹ anh có người giúp việc. Nhưng đôi khi tự đáy lòng anh một sự phản đối nổi lên. Mày không đủ can đảm bên vực che chở cho vợ mày. Mày để cho Bình chết vì sự độc ác của gia đình mày thì mày còn cưới vợ làm gì nữa? Làm khổ một người đàn bà, làm cho họ phải bỏ mình vì mày còn chưa đủ sao mà đi gây thêm đau khổ cho một người đàn bà thứ hai. Nhưng anh không bao giờ trái ý mẹ anh, và từ bé đến lớn anh sợ mẹ lắm, không khi nào dám cãi lời mẹ. Mẹ anh cưới cho anh cô Loan, con bà quá phụ sinh. Loan là một thiếu nữ quê mùa không có học, làm lụng chân lắm tay bùn, mặc dù bà sinh giàu có. Vì thế người Loan kịch cợm, to lớn, đen đúa. Mẹ anh thấy Loan đảm đang, tưởng Loan là một cô dâu dễ sai bảo. Ai ngờ Loan tuy giỏi nhưng bướng lắm. Loan chỉ làm theo ý muốn của Loan và nhất định không chịu vâng lời mẹ anh hay làm theo lề lối của gia đình anh. Giới lựu, Loan tỏ ra là gia chị, dâu trưởng, Loan có quyền. Loan coi lựu như kẻ sắp đi lấy chồng, không có quyền hành gì với gia đình nữa. Thành ra, giữa Loan với lựu có sự tranh giành quyền lợi, có sự xích mích hàng ngày, cãi cọ luôn. Mẹ anh tỏ ý bên vực lựu thì Loan bỏ công việc không thèm làm, đôi khi bỏ về nhà mẹ ở cả 2-3 ngày. Loan bướng bỉnh như thế mà mẹ anh lại không dám la rầy nhiều, vì hễ la lông một tiếng, Loan trả lời lại 5-7 tiếng. Mẹ anh là người giữ thể diện, sợ hàng xóm nghe nên làm thinh. Đối với anh, Loan không biết một chút gì là bổn phận làm vợ. Anh trách Loan thì Loan nói: "Tôi không phải ham giàu mà nhào vào đây để cho mẹ anh hành hạ như đầy tớ, cho em anh gây gổ với tôi như kẻ thù và để anh trách móc này nọ. Anh muốn tôi làm tròn bổn phận làm vợ thì anh đem tôi lên Sài Gòn với anh đi." Làm dâu mẹ anh vừa đúng 3 tháng thì Loan tuyên bố với tất cả bà con bên chồng trong ngày đám dỗ ông nội anh: "Tôi không thể làm dâu nhà này nữa. Người ta chịu đấm ăn xôi chứ như tôi, chịu đấm mà xôi không có. Mang tiếng có chồng, chồng ở tận đâu đâu. Mang tiếng làm con dâu nhà giàu mà khổ như con đầy tớ. Tôi không ở đây nữa, tôi về nhà mẹ tôi. Mẹ tôi sẽ trả tiền treo tiền cưới lại." Hôm ấy có bà sinh đến ăn dỗ, thấy con bướng bỉnh như thế, bà chỉ chọn cách xin lỗi họ hàng, chịu trả đủ tiền hỏi cưới và xin đem con về. Nhưng sự thật, Loan không về nhà mẹ mà bỏ đi theo một tên tá điền của cha mẹ anh. Mẹ anh được tin này quốc tức phát bệnh, còn anh không thấy buồn giận gì cả. Loan bỏ anh là phải, Loan đi theo tên tá điền của mẹ anh cũng là phải. Đó, anh kể sơ qua cho em nghe về hai người vợ trước để em hiểu được đôi chút về đời anh và gia đình anh, nhất là về sự cay chua của em anh để em liệu mà ăn ở với mọi người. Trước sự thành thật của Tiệp, Thanh hết sức cảm động. "Em xin cảm ơn anh đã thành thật với em. Với tánh tình quá khó khăn của mẹ, liệu em có thể ở vừa lòng mẹ hay không? Nhưng dù sao em cũng xin ráng ở đây vài tháng. Thương em, anh nên tìm cách đem em lên Sài Gòn sớm được ngày nào hay ngày nấy." Tiệp nói: "Em đã có được tánh nhu thuận thì làm sao mà không vừa lòng mẹ được. Nhưng em nên nhớ rằng ngoài mẹ ra, em còn phải ở cho vừa lòng con lựu nữa." Cuộc hôn nhân của anh đã thất bại 2 lần đầu, thì lần này đối với em, anh phải có bổn phận săn sóc em nhiều hơn. Nghĩa là anh sẽ về thường hơn và phải tìm cách khuyên lơn con lựu, can ngăn không cho nó đối đãi tệ với em. 2 lần trước tại anh quá nhu nhược mà ra, còn mẹ anh đã mất 2 con dâu, mang tiếng với làng nước đã nhiều, chắc mẹ cũng ăn năn, và lần này đối với em, mẹ không khắt khe như đối với Loan, với Bình. Thôi, em cứ yên lòng, ở đời, người tốt bao giờ cũng có thể cảm hóa được kẻ khác. Tiệp rót một chén nước mời Thanh. "Em uống chén nước cho đỡ khô cổ, nãy giờ em nói chuyện cũng đã nhiều." Thanh đỡ lấy chén nước trong tay Tiệp, đưa mắt nhìn khắp gian phòng vắng lặng với một sự bình thản của tâm hồn. Từ đây gia đình này là của nàng, nàng phải có bổn phận cải tạo nó theo ý muốn của nàng.